35 năm ha, kể quý vị nghe một cái mẫu chuyện hài. Có một cuộc thi là người đàn ông dũng cảm nhất thế giới, thì trong đó có 3 nước tham dự và một ban giám khảo ngồi để chấm điểm vậy đó. Thì người đầu tiên bước ra là người Mỹ, cầm cái súng lục để lên bàn tang bắn cái bung chơi quẹo. Tới một người Nhật thì móc trong người ra một cái dao găm, róc cái bụng ra, móc tim gan phèo phổi ra, rồi cũng chết luôn. Thì tới anh người Việt, anh ôm quả bom ra, anh sẵn sàng anh cưa, cái ban giám khảo nói khoan khoan, khỏi cưa, anh đã đoạt giải nhất rồi. Chắc khó hiểu hả? Hiểu không? Để lùng đề cho quý vị nghe một mẫu chuyện tình 35 năm. Có một ông tiến sĩ An, ông làm cho nguyệt báo National Geographic đó. Ông chuyên về kỹ thuật, đại khái là layout trình bày cái tờ báo nó như thế nào. Thì ông là thượng cấp, ở dưới ông có một ông bạn cùng sở tên là ông James. Thì quý vị biết cơ quan Mỹ nhiều nhân công, thì trong phòng làm việc đó cũng có một chị nữa tên là Christine. Thì ông An này là người Việt nhưng mà sống lâu ở Mỹ, thành ra tiếng Anh cũng giỏi. Rồi ông James này đó thì có một người em sanh đôi đã tử trận ở Việt Nam vào năm 1972. Và ông Chiêm cũng có cái đời sống gia đình, nhưng mà vì một cái trắc trở ly dị rồi, bây giờ ông chỉ làm để mà trợ cấp cho con cho tới lúc nó 18 tuổi theo cái luật định của Hoa Kỳ. Thì trong khi làm việc đó, đi đây đi đó để công tác, thì một hôm ông Chiêm mời ông tiến sĩ An này nè tới gia đình để ăn cơm thân mật, để có cái tình huynh đệ anh em trong sở. Thì sau khi đã tới đó đó, thì ba mẹ của anh James này tiếp anh An này rất là nồng hậu, tại vì nó có cái liên hệ ở chỗ này. Là sau khi ăn cơm uống nước rồi xong, lên lầu vào một cái phòng nhìn quanh giống như cái phòng thờ của mình ở gia đình ở Việt Nam vậy đó. Ở giữa cái bàn để một cái khung ảnh khá to, và trong ảnh có một hình hai người, một cô gái thiếu nữ cùng một anh lính Mỹ là anh John đó, sanh đôi với anh James này nè. Cái cảnh chụp ở một bên cái bờ sông ngọn dừa ở xứ miền Tây mình đó. Quý vị biết ở quê sông nước rất là nên thơ. Thì lẽ dĩ nhiên trong cái lúc còn sanh tiền đó, anh John có qua lại, có thư từ với gia đình. Và sau khi anh đã qua đời đó, anh qua đời vì sao? Vì hai cái lý do. Cái thứ nhất đó là anh tình nguyện đi lính thế cho anh James. Cái thứ hai đó là khi anh đã được lệnh về nước, nhưng mà anh vì một chính nghĩa hay vì một cái tiếng gọi của hồn thiên nước Việt hay gì đó mà anh nán lại ở thêm như là gia hạn vậy đó, để hoàn tất cái công chuyện gì mà anh thấy cần phải chu tất. Mà rủi là anh đã xả báo thân ở xứ Việt Nam mình. Thì trong gia đình anh coi cái người con gái đó tên Minh Thu như là một người con dâu rồi. Thành ra sau cái cuộc chiến đã 30 mấy năm rồi, thì họ trong lòng vẫn canh cánh hy vọng rằng một ngày sẽ gặp lại con dâu. Thì anh Chêm anh cũng có cái sự qua lại với anh An này nè, thành ra có cái phong tục cúng dỗ đó quý vị. Tới ngày mất của anh John đó, thì anh Chêm mới mời anh An đến cái đài tưởng niệm ở Washington DC đó, cái mộ bia mà khắc tên của mỗi chiến sĩ tử vong tại cuộc chiến Việt Nam đó. Quý vị nào tới đó chưa? Tôi cũng chưa có diễm phúc tới đó. Thì anh chị em hẹn với anh An ở đó, tại vì sợ vô sở gặp chị Christine này nè, chỉ đòi đi theo thì khó xử, là hai anh em muốn giữ cái tình thân chỉ hai người đi thôi, để đúng cái ngày tưởng niệm 34 năm của anh John mất. Thì khi tới mộ bia xa xa thấy có một bóng dáng người nữ tóc dài và áo cũng dài nữa. Chị ở đó chỉ mằn chỉ coi cái tên ở trên mộ bia đó. Chị nói trong lòng: em vẫn yêu anh, em vẫn mãi là của anh. Thì hai người này đi gần tới rồi đó, thì chị nhìn lên thấy được cái ánh mắt của anh Chêm. Chị mới la quảng lên: John! Rồi chị khóc dầm về, rồi chị chạy đi. Thì anh Chêm này rượt theo, và cuối cùng thì mới nhận ra đó là chị Minh Thu, cái người con dâu mà 34 năm trời mà vì cái ngày nhớ ơn ngày giỗ của em mình mà đã đoàn tụ một cách hạnh phúc. Thì quý vị đoán là biết mối tình đó của ai là gì? Tình em mà nghĩa của anh. Thì hai người không biết vì cái lý do gì mà đã gọi là năng khăn sửa túi hả, lên xe hoa lần thứ hai. Thì cái mẫu chuyện khó thật, tên trong mẫu chuyện thì đôi khi theo cái phong tục của người Mỹ đó, họ không có để tên thật. Nhưng mà thú thiệt quý vị, tôi đọc tới cái khúc mà chị đã chỉ mò cái tên đó, tôi khóc thành tiếng, rơi mấy giọt lệ luôn. Mà nãy giờ kể cho không ai khóc hả? Có anh kia dụi mắt chắc bị bụi phải không? Thành ra kể cái mẫu chuyện để có cái ý để mình vô đề, chứ không phải kể không không để cho quý vị nghe vui tai thôi ha. Là chút mình nói tiếp đi cái vấn đề, cái ý của cái mẫu chuyện để tôi đúc kết nó sao ha. Thêm một mẫu chuyện nữa ha. Cái gì thích nghe kể chuyện không? Hiện bây giờ cái công ty mà làm ăn ra bạc nhất là công ty gì quý vị biết không? Apple Computer Incorporation. Và ông tổng giám đốc là ông Steve Jobs. Thì trong cái tờ báo ở bên Chicago vừa rồi tôi có đọc đó, là cái bài phát biểu của ông ở trường Stanford đó, khi mà học sinh chuẩn bị đội mão ra trường đó, họ mời ông tới để mà gọi là nói những lời chúc mừng. Thì trong cái bài diễn văn của ông nói ba câu mà tôi nhớ đó, là hãy đừng đánh mất niềm tin. Cái điều thứ hai đó là hãy khát khao, hãy cứ khát khao. Và cái điều thứ ba đó là hãy tiếng Việt mình nói sao, vô tư, cứ từ từ rồi nó cũng như đó, là hãy dạy khờ. Trong ba cái lời khuyên này của ảnh đó, ảnh có ý, ảnh cũng tự truyền, ảnh kể là từ khi nhỏ anh đã mồ côi cha mẹ rồi, và có dịp mai cha mẹ ruột đó muốn gửi cho một gia đình nào nuôi đó, mà phải là bác sĩ hay là tiến sĩ, giáo sư ở trường đại học đó, thì bà mới gửi con vào đó nuôi, như bà đặt điều kiện vậy đó. Thì cuối cùng như lực bất tòng tâm, cái tâm bà muốn, nhưng mà đứa con rơi vào một cái gia đình đó thì không có như ý bà, nhưng mà thôi, có còn hơn không. Thì kể từ đó anh Steven này có cái đời sống của cha mẹ nuôi, và dĩ nhiên cha mẹ nào cũng muốn cho con học tới nơi tới chốn, thì anh đã được gửi vào trường đại học để học. Nhưng mà anh suy nghĩ cái đồng tiền của cha mẹ mình làm ra mà học những môn học anh không thích lắm, thành ra cuối cùng anh quyết định bỏ cái cuộc học đó, và anh đi sống rày đây mai đó, tá túc với bạn bè, không nơi ăn chốn ở, giống như một người homeless vậy đó. Rồi anh tìm cái tiền thức ăn bằng đi lượm mấy cái ve chai đó quý vị. Quý vị thấy cái chai mình mua về uống nó để 5 cent đó, khi mình đem recycle đó, thì mỗi ngày anh lượm đủ 5 đồng để mà có thức ăn sống qua ngày. Nhưng mà cuối tuần quý vị biết rồi, cái tuổi trẻ mà cũng thích ăn ngon lắm. Thì anh vượt qua một cái dòng sông đi tới một cái trung tâm giống như đại khái giống như chùa đó, ăn miễn phí mà ngon, thành ra cũng mát dạ, cuối tuần được ăn ngon bữa. Thì dần dà thời gian trôi qua đó, anh mới tiếp tục cái con đường học vấn của mình, nhưng mà chọn cái trường, cái môn học theo sở thích của anh. Thì đó quý vị biết anh vô cái trường nào? Cái trường Reed ở Mỹ. Ở cái trường này đó, họ chuyên huấn luyện những học sinh viết chữ chữ hoa cho đẹp, giống như Việt Nam mình thi viết chữ đẹp vậy đó. Thì ảnh bỏ thời gian đôi ba năm học về cái không phải calligraphy mà đại khái giống vậy đó. Thì tới một lúc đó anh có cái ý đó là muốn làm thương mại. Thì từ cái ra nhỏ bé của cha mẹ nuôi anh đó, với một người bạn nữa, anh đã bắt đầu khởi sự cho cái công ty Apple Computer Incorporation ngày hôm nay, mà hơn 4.000 nhân viên, và cái asset, cái tài khoản của hơn 2 tỷ đô la. Thì trong cái khoảng giữa đó, từ cái lúc mà khởi điểm cho tới lúc thành công đó, thì anh gặp hai cái chướng duyên. Cái thứ nhất là bị đuổi sở. Anh là sáng lập viên, nhưng mà vì cái sự ganh đua của đồng nghiệp, anh đã mất việc ở công ty này, và anh đi ra ngoài tự lập ra hai cái công ty khác. Một cái công ty gọi là Pizza. Quý vị nào có coi phim Toys không? Phim thiếu nhi đó, mà họ vẽ bằng cái màn hình animation đó. Thì cái công ty đó hiện bây giờ cũng làm ăn ra tiền. Và một công ty nữa, sau này đó, cái hãng Apple mua lại cái công ty đó của ảnh. Thì cái anh mà lên thế chân ảnh đó, đuổi anh đi đó, làm ăn không có nhân từ, không có đạo đức, rồi cũng thất bại, và cái công ty bị đi xuống dốc. Thì họ mới mời anh trở về tiếp tục để lãnh đạo cái công ty Apple. Thì trong đời của anh đó, cái quan niệm sống của anh như thế này. Anh nói rằng ngày mai này anh sẽ chết. Có bao giờ quý vị nghĩ vậy không? Chắc không có hả? Ai cũng nói ngày mai tôi sẽ sống, và tôi sẽ sống trường thọ 1000 năm, 10000 năm. Chứ không ai nghĩ là ngày mai mình sẽ chết. Chính vào nhờ vào cái tâm niệm ngày mai anh chết mà anh phấn đấu từ cái bản thân cho tới cái công sở, cho tới gia đình. Lẽ dĩ nhiên anh cũng có gia đình hạnh phúc. Và ở trong bài báo cũng có nói, cũng phỏng vấn một vài người Việt làm chung sở ở Silicon Valley đó, cái vùng mà làm ra những cái sản phẩm computer ở San Jose đó, là có bao giờ gặp ông này không? Tại vì thường quý vị biết ông tổng giám đốc đâu phải dễ gặp. Thì mấy người ở trong báo phỏng vấn nói có, nhưng mà thấy ổng là né. Tại vì biết sao không? Ổng rất là năng nổ, hễ gặp ổng là ổng hỏi công tác, công chuyện làm tới đâu rồi. Ổng cứ giống như cái người năng nổ quen là quý vị. Thành ra họ nghĩ người khác cũng phải năng nổ giống họ, là công việc phải cho chạy. Thành ra chính cái điểm đó mà anh vẫn thành công. Và quý vị biết những cái sản phẩm của Apple ra nó lúc nào cũng ăn khách. Thì tụ trung lại có người nói anh này là Phật tử, nhưng mà mình không cần phải dán hiệu Phật tử cho ảnh ha. Miễn ảnh có cái tâm hồn, có cái đường hướng và có một cái tinh thần truyền trao lại cho thế hệ sau. Thì ba cái điều ảnh nói hồi nãy đó, đừng bao giờ đánh mất niềm tin, hãy cứ khao khát và hãy luôn luôn dạy khờ. Quý vị thấy vậy có ngu không? Không có. Ảnh là một người thành công có thể nói là nhất nước Mỹ mà không thua gì Bill Gates. Thì cái chữ dạy khờ đó, đối với nó là gì? Tơ bí. Còn khao khát là gì? Là trí huệ. Nếu mà quý vị không có khao khát, không có mở lòng ra, làm sao mình được một cái khung trời hiểu biết? Mà mình nghĩ cứ mình là thông minh, mình không dạy khờ, thì làm sao mình có lòng thương, mình có thể bước tới chào anh, chào chị, bắt tay, cười một cái và bắt đầu một câu chuyện. Thành ra cuối cùng ý tôi muốn nói là trong đời sống nó có những cái mẫu chuyện là những cái bài học luân lý. Thành ra tôi sở trường là niệm Phật sư chứ không phải giảng sư hay gì, hay kể chuyện. Nhưng mà những cái mẫu chuyện đó nó có một cái bài học rất là quý giá để quý vị có thể mang về nhà. Vì hay khao khát ha, thèm nước mía đi mua nước mía uống, thèm phở đi mua phở ăn. Và hãy dạy khờ. Nhiều lúc mình, đây là cái bài học tâm lý quý vị, các cụ xưa cũng nhắc hoài, dù mình có tài đức đó cũng đừng có bày tỏ ra mà mang cái hại về cho mình. Hãy nên khiêm tốn. Hãy lúc hoàn cảnh đến không có ai gánh vác, mình nhảy ra, mình sẽ là người trọng trách, thì lúc đó người ta mới nể mình. Còn cái tài đức mà quý vị đem phô trương ra đó, người ta ghét mình lắm. Phải khéo. Đó là cái bài học mà tôi thấy rất là quý giá. Chính bản thân tôi đã từng làm như thế. Quý vị thấy tôi biết rất nhiều mà tôi không có cho quý vị biết. Chỉ trừ khi nào quý vị gõ đúng cửa sổ thì cửa sổ tôi mới mở ra cho quý vị.
Thầy đối nghiệp với Huệ Long thầy ạ.
Thì cái chủ đề ngày hôm nay tôi muốn đưa quý vị hướng tới đó là lại Phật như thế nào cho khoa học. Xin phép quý vị uống nước nha, khàn tiếng nè. Tôi sẽ đưa ra một cái nhìn khoa học và tôn giáo để quý vị thấy cái người lại Phật rất là khéo léo ở cái chỗ này. Theo thống kê của Hoa Kỳ đó, hơn 1,1 triệu người Mỹ chết vì bệnh đột quỵ. Quý vị biết tim mạch đó, lăn cái đụng chết đó. Thì ở trong nhà đạo có một cái phương pháp để đối trị với nó là lại Phật. Bây giờ đi ngược về thời gian lịch sử đi. Ông bà mình ở đâu xuống? Ở trên cây xuống. Nói theo khoa học đó, cái thiết tiến hóa đó, loài dượng ở trên cây, rồi bắt đầu đi xuống dưới đất này. Và nhất là ở châu Phi có những cái cuộc khảo cổ để chứng minh rằng loài người đã xuất phát từ châu Phi. Thì khi xưa 4 chân, bây giờ 2 chân. Vậy thì máu từ ở dưới chân nó dồn về tim để nó hoàn tất cái hệ tuần hoàn, khó không? Rất là khó. Cái máu đen của mình đó, nó muốn về tim để nó lấy oxygen, để nó thành máu đỏ tiếp tục nuôi cơ thể đó. Nó bị nghẹn nghẹn ở phần dưới này. Thành ra thường mấy người bị bệnh tim bị nghẹt thọt ở đâu? Thọt tim hay thọt chân? Quý vị nào có bị thọt rồi? Thọt ở dưới chân, thọt lên. Tại vì nó nghẹn ở dưới, chứ tim nó không nghẹn. Thành ra cái người lại Phật, quý vị nhìn thấy ngủ dốc sát dưới đất. Quý vị tưởng tượng ha, tôi không có thể biểu diễn một lúc được, để tôi thuyết trình. Là cái lúc người lại Phật cái đầu mọp xuống, thì cái quả tim thấp hơn chân hay là chân cao hơn? Cái quả tim ở cái vị trí thấp hơn. Thì theo cái nguyên tắc vật lý thì cái gì thấp thì nó chảy xuống. Thì máu dưới chân, lúc đó quý vị thấy người lại Phật mọp sát đất, nó làm sao? Dồn về tim rất là dễ dàng. Thành ra cái người niệm Phật là cái người đã trực tiếp giữ cho mình tránh được cái bệnh đột quỵ. Lẽ dĩ nhiên nó có cái phương pháp vật lý, tôi sẽ mời quý vị thử thực nghiệm bằng cách mỗi ngày ăn 3 trái chuối.
Có nhiều potassium quá thầy.
Thì trong chuối có potassium là cái sinh tố chính, nó giúp cho cái cơ thể mình sao quân bình cái lượng nước. Và cái thứ hai đó là nó sẽ trợ lực cho cái gì, cho cái trí của mình. Nếu quý vị có đi học đó, thì cái cách mà cái não bộ nó làm việc, nó dùng cái chất gì nhiều nhất? Potassium. Nói tới đây tôi nhớ bác sĩ Thụy ở Texas, có thời gian sống ở đó với ông. Ông cũng ăn cơm như mọi người, nhưng mà thường lúc nào cũng thấy trên tay ông có cái trái chuối hết. Cái hình ảnh đó tôi không thể nào quên được. Thì bữa nay tôi đọc cái tờ báo này tôi mới biết, à thì ra là mỗi người chúng ta cần mỗi ngày ăn 3 trái chuối. Thì khi quý vị thực hiện được cái phương pháp vật lý này đó thì sao? Mình sẽ giảm cái nguy cơ bị đột quỵ 1/5, nghĩa là khoảng 21%. Cái này nói là nói cho những gì lớn tuổi đó ha. Lại Phật cho nhiều, ăn chuối cho nhiều. Lại Phật mà không chuối đâu có thành thông. Lại phải sắc đó. Thì nói tới đây tôi xin chia sẻ là vừa rồi về Việt Nam đó, tới cái ngày lễ sám hối không có vô chùa lại được. Leo lên lầu ở trên nhà đó, lại sám hối ở nhà. Thì mãi mê lại, vừa mở máy niệm Phật vừa lại. Mà lại tới hồi sao uống, nó nhìn lại thấy 2 miếng da rớt ra. Quý vị biết ở Việt Nam nóng, mà cái gạch bông đó, mình cứ mãi mê mình lại đó, hồi nó tróc da nào không hay. Thành ra lại Phật là phải lại cỡ đó, coi như thân tâm mình như là cát bụi vậy thôi, thì Phật mới chứng được. Và ở trong phái đoàn đó quý vị biết là ai là cái gì mà thích lại sám hối nhất? Ai? Không phải à, cái sở tu của Hòa Thượng là lại Phật. Thì như tôi mới vừa trình bày đó, cái phương pháp lại Phật, mặt thứ nhất là tâm linh, là vấn đề tôn giáo. Cái tâm của mình đó, mình hướng tới Phật và mình đứng lên lại xuống thì mình có chạy đi đâu không? Tâm nó không có đi đâu được hết. Cái danh hiệu Phật là một cái dư nghèo. là một cái dây cương. Cái danh hiệu Phật là một cái dây cương giống như con ngựa đó quý vị. Danh hiệu Phật sẽ kèm cái tâm mình lại ở một chỗ. Và về mặt vật lý khoa học là tôi mới vừa trình bày đó, quý vị đã giúp cho cái cơ thể mình luân lưu cái dòng máu từ đen sang đỏ. Vậy thì ngay đó mình thấy mình tu mình đã chuyển nghiệp chưa? Màu đỏ là màu của gì?
Màu chiến thắng.
Thắng gì?
Chiến thắng trước quân thù.
Ở đây là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Là lúc đó cơ thể mình nó có bì quyện không? Không có. Nó, cái hệ thống tuần hoàn nó đã luân lưu rồi. Và cái lúc tôi trình bày cái đề tài này, tôi có nghe một vị dược sĩ ở bên California đó, chỉ xác định là đúng. Cái mẫu người mà quỳ mọp cong người đó, nó như giống như một cái vòng cung vậy nè, thì máu rất là luân lưu. Mình tóm lại đó, mình ăn chuối nè, lại Phật nè, rồi mỗi ngày thể thao nè, thì lẽ dĩ nhiên mình sẽ tránh được cái bệnh của thời đại ngày hôm nay là bệnh đột quỵ. Là hy vọng rằng quý vị nghe rồi quý vị về lại Phật mỗi ngày ha. Tốt cho mình thôi chứ không tốt cho ai. Tại vì đôi lúc tôi nói đùa, nhiều khi cái phương pháp lại Phật giống như là aerobic repentance vậy đó, sám hối mà thể thao. Và nhất là xứ này nè quý vị, lại dễ đổ mồ hôi lắm. Thì cái bữa mà tôi cũng nói về lại Phật khoa học này đó, có một chị chỉ bệnh thấp khớp, chị nói thầy ơi, con phát tâm con lại Phật mỗi sáng đó, bây giờ cái lượng thuốc của con bác sĩ giảm xuống rồi. Và chỉ chia sẻ kinh nghiệm đó là lại làm sao đổ mồ hôi. Tại vì cái mồ hôi mình nó sẽ đem chất độc ra. Thì đó, máu mình đã được thanh lọc, chất độc mà mình đã tống ra ngoài, thì vậy mình là Phật chứ là ai nữa hả? Gì muốn làm Phật không? Quá dễ, ăn ba trái chuối ngày. Mình muốn mình làm Phật. Phật Phật gì? Nam mô chuối Mỹ Phật hả? Thì muốn cái gì, muốn làm Phật gì cái gì làm. Thì tóm lại đó là cái lợi ích của người lại Phật là tránh được cái máu bị đông. Bởi vì cái máu quý vị cái thấy cái gì, cái đó kêu gì, mấy cái ven kêu gì,
tích tụ động mạch tĩnh mạch,
à mấy động mạch tĩnh mạch của mình. Thế mà nó có chút máu gì đông lại thì sao? Ở trên não mình nè, nó bị tắc nghẽn, không có máu. Mà cái này là cái trung tâm thần kinh điều khiển, mà nó chết thì sao? Con người mình chết. Bởi vậy kêu là đột quỵ đó. Thành ra cái bệnh này thời đại rất nguy hiểm ha. Quý vị chưa có niệm Phật, nhất tâm chưa có đủ mùi, tu chưa đế bến, mà nó riền cái cục cái uổng quá. Thành ra nhất là những người niệm Phật cần nên lại Phật nữa. Bây giờ thì ngưng đi, ở đây mình sẽ niệm Phật chừng 2-3 phút ha. Có ai muốn lên tập cái này không? Mời chị. Thì cái lúc vô đó, vô giống như vô chuông mỏ ha. Bên này ken cóc 3 lần thì mỏ bắt đầu vô. Thì cái lúc niệm Phật đó, nó 4 nhịp mỏ. Chị nghe ha, nghe để học hỏi luôn. Nam mô A Di Đà Phật. 4 nhịp, bên này 2 nhịp ken. Chữ Nam với chữ Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Cái khó là mình hai cái tay đánh khác cái tông. nhưng mà tập sẽ được nếu mà ai có khiếu sở thích đó. Bốn nhịp ha, bên này hai chữ Nam với chữ Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, cái tâm mình bị phóng nó thì sai rồi đó, bởi vì cái phương pháp niệm Phật này nó phải nhích tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có cần để nhớ sau này đã ghi xuống bốn nhịp mỏ lúc mà niệm sáu chữ đó ha, và chữ Nam với chữ Đà là kèn. Rồi khi chuyển qua bốn chữ đó, bắt đầu lên cái tốc độ đó, thì trước khi chuyển đó mình phải có ba lần kèn kèn khóc như thế này: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhớ không, cái lúc chuyển sẽ có ba lần: A Di Đà Phật. Thì lúc qua bốn chữ đó, kèn này nó là chữ A với chữ Đà.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Rồi quý vị nào ghi xuống đi ha. Quý vị có cái thời gian để tập. Cái này tập rất là tốt. Quý vị nhớ cái thí nghiệm gì của ông khoa học người Liên Xô thử con chó đó,
Pavlov.
Thì cái tiếng keng này nè giống cái thí nghiệm đó. Để làm chi? Hôm qua tôi có nói đó, cái âm thanh đó rất là quan trọng. Cái tiếng này đó, vậy mà nó giúp mình nhiếp tâm. Hãy nghe tới nó là cái máy niệm Phật của mình á, trong tâm mình á, nó sẽ khởi động. Giống như con chó mà mỗi lần cho nó ăn đánh cái tiếng keng, cái lần sau không cho ăn cũng đánh tiếng keng, mà sao nó cũng vẫn chảy nước bọt. Thành ra quý vị tập phương pháp này riết đó, quý vị khỏi cần niệm, mà quý vị chứ keng keng thì cái công năng niệm Phật của mình lúc trước đó, lúc đó nó sẽ hiện hành. Thành ra cái lúc mà lâm chung là hệ động là chỗ đó. Có các thầy, các đạo hữu tới niệm Phật, mình không cần niệm, nhưng mà chỉ nghe cái tiếng này văng vẳng thôi, thì sao? Cái tâm niệm Phật mình lúc hiện tiền đó, nó sẽ trỗi dậy. Thì lúc đó là Phật sẽ rước mình ngay cái dây đó. Rồi quý vị rõ không? Cái phần lặp lại không?
Lặp lại thì
lúc mà niệm 6 chữ là 4 nhịp, bốn nhịp mỏ, hai nhịp keng. Cái nhịp keng nằm ở chữ Nam và chữ Đà. Còn khi qua bốn chữ A Di Đà Phật thì cũng A Di Đà Phật, cũng bốn nhịp mỏ. Cái điệu sáu chữ đó là thường dùng để đi kinh hành đó. Thành ra qua cái này nó cũng bốn, nhưng mà là niệm theo từng tiếng. Một tiếng A là một tiếng mỏ.
A Di Đà Phật.
Thì tập không có khó. Cái lúc cuối đó mình nghĩ mình phải đánh mau, nhưng mà không có. Lúc chuyển đó mình chuyển chậm.
A Di Đà Phật.
Đà. Rồi thuộc bài chưa, lên tập thử đi. Tại Hòa Thượng nói cho quý vị thời gian này để tập cái này. Ai muốn xuống sân phong lên làm thử không?
tập xung quanh liền.
Tôi sẽ niệm mà quý vị tập thôi chứ không có. Mời. Hay là bây giờ quý vị muốn niệm một lần để ý. Bây giờ quý vị để ý ha.
Nó thử cái rồi sáng thì sử dụng nghe.
Tại vì bây giờ ôn bài đi. Bây giờ ngồi xuống ôn bài niệm cho nó lắng lòng đi. Rồi quý vị lên mỗi người tập lần cho biết ha. Như ngồi thẳng lưng lên. Tâm tư mình hướng về cảnh giới của Phật A-di-đà. Mình sẽ đón phi thiền bay về đó ha. Bye. Hiện nay chưa? Còn 10 phút, mình nửa tiếng sau để quý vị tập pháp khí đó. Thiết nghĩ cái tâm tư của mình có hai cái chiều hướng mà trong kinh niệm Phật Ba La Mật có đề cập tới. Là những người tu theo pháp môn niệm Phật sau khi mãn báo thân mình chết á, thì cái lúc đó cái tâm thức mình nó sẽ chia ra hai cái chiều hướng. Thứ nhất là tưởng, thứ hai là tình. Thành ra hai cái chiều hướng này đã nó quyết định vào cái đời sống tái sanh của mình kiếp tới. Thì lẽ dĩ nhiên tình thì nó sẽ đưa mình đi xuống những cái cõi dưới. Còn cái người sống về tưởng nhiều thì mình sẽ thác sanh lên những cái cõi phía trên. Thì trong luật đạo luân hồi đó, thiên, Atula, nhân. Và dưới ba cõi này là gì?
Atula là mỗi chúng sanh. Atula là chúng sanh.
À, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì trong kinh nói, lúc đó nếu mà mình tâm mình tưởng Phật, mình quên chuyện gia đình, mình không còn lưu luyến cái đời sống của thế nhân, thì lúc đó tình mình còn hay là hết? Hết. Thì lúc đó mình tưởng tới ai? Tưởng tới ông bà ông giải hả? À, xin lỗi, cái câu đó hình như câu chửi phải không? Ở ngoài đời. Nhưng mà mình không có tưởng tới ông bà, con cháu, mà tưởng tới Phật. Thì sao? Phật tại tiền. Thì nãy giờ quý vị làm Phật được mười mấy phút rồi đó. Hy vọng trong đời sống quý vị sẽ tập làm Phật nhiều thêm ha. Đó là cái phần trình bày lý thuyết. Nhưng mà cái quan trọng vẫn là thực hành. Tri hành hợp nhất. Quý vị về nhà tập niệm Phật thêm, thỉnh được cái bộ này thì rất là quý. Không thì lại Phật cũng là những cái phương pháp giúp cho mình có thêm một cái sức mạnh về tâm linh. Thì hãy người có niềm tin mà mình thực hành, đó là mẫu người Phật tử đáng được trân quý nhất trong cõi đời này. Quý vị có thắc mắc gì không?
Muốn thịt bồ đó thì thịt ở đâu và giá cả bao nhiêu?
Thầy không có, mình lấy nồi niêm xong chảo.
Cái bộ này lúc trước thỉnh giá vốn 50, quý vị muốn trả lời gì đó. Nếu vì cái nhu cầu đạo tràng, quý vị liên lạc với tôi ở chùa Phật Tổ, tôi sẽ để lại cái chi tiết quý vị liên lạc. Tại có một sư đệ đó, ông đi Đài Loan thường, cái này là ba bộ ông thỉnh giùm, nghe rất là hay cái tiếng mỏ, từ Đài Loan mang về 50 đồng vốn. Thì vừa rồi tôi đi Việt Nam gã bển bộ rồi, bộ này không biết để coi duyên của ai để gã ra nè. Và
đúng giá thì thầy đúng giá thì thầy thì kêu thầy cho mình đúng giá đi, tôi
hướng về chùa thì tùy duyên, không có đấu giá gì đây. Và cái bộ thứ ba còn ở chùa Phật Tổ, thành ra nếu quý vị cần thì liên lạc với chúng tôi ha. À, quý vị có thắc mắc gì về phần trình bày rồi không? Lại Phật và
trong thực hành như này.
Không không, để coi coi có ai thắc mắc không? Có quý anh chị nào hỏi gì không?
Xin cái địa chỉ để
được để cái đó sau. Và ở đây tôi có một cái dĩa, nếu quý vị thích nghe cái tiếng rỉ rả hồi nãy giờ đó thì ai phát tâm sao ra, tại tôi không có đem nhiều. Nhận về sau ra rồi truyền tay. Gì nào thích nghe đó ham mang về, chứ không thích đừng đem. Nhưng mà nhớ á, mở trước khi đi ngủ á, nghe ngủ ngon lắm. Cái tiếng tôi rỉ rả giúp quý vị ngủ ngon lắm. Rồi ai ai phát tâm làm ra.
Rồi đưa con thầy cô đi tình nguyện.
Rồi công đức vô lượng.
Rồi
quý vị liên lạc với chị đó để lấy ha.
Đây ai muốn thì cái này trong đây lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tôi được 11.
Thì 12, 13,
14, 15. Chị có đủ khả năng sang 15 cuốn không? 20 giờ 12.
Trong cái dĩa đó có 8 bài. Thời gian năm ngoái đó tôi thiết mỗi tháng lần ở chùa đó. Rồi ghi lại.
Mới 7 quyển.
Rồi để trao cho quý vị giống như món quà pháp bảo vậy đó. Về nghe rồi quý vị học hỏi thêm. Thì ở trong đó có ca, cái lúc cuối đó, có một bài hát. Và có tán một điệu miền Nam nữa, vừa đánh trống vừa tán nữa. Tại đây không có trống, nhưng biểu diễn cho quý vị nghe live show luôn. Mà trong dĩa đó có nghe, thành ra quý vị phải nghe tới cuối bài mới nghe được bài hát hay là bài tán. Và có một bài trì chú. Thật ra cái chú đó là chú vô lượng thọ chân ngôn, nhưng mà không biết sao cái người Việt mình nó văn hóa mình thành kêu là chú Đại Bi đó. Tôi hay trì tụng cái chú đó nhưng mà âm phạn. Thì trong đó cũng có bài trì chú bằng âm phạn nữa, nghe rất là hùng. mời gửi mến đến quý vị một món quà gọi là ha, mong quý vị nhận cho, nhận trước đi, bây giờ chưa có gì. Kính chúc quý vị cùng Bổ Quyến nhiều sức khỏe ha. Rồi còn nửa tiếng quý vị lên để tập đi. Dạ. Niệm nữa hả? Thấy vậy chứ phải có cái tâm lắm mới học được. Ở bên chùa đó cũng nhiều người lắm mà không có thành công. Nhưng mà mấy chú bé, mấy thằng bé sáng nay nó 10 tuổi, 11 tuổi, nó học rất là mau. Ở bên có chú quản trí, thấy anh nhìn qua là anh đánh được. Rồi tài phương nguyên cái bài tán đó, anh nhái y chang luôn. Thành ra quý vị cũng làm được nhưng mà mất thời gian hơn chút,
vì khó tập. Thầy niệm mà tụi con nghe thầy có thể được.
Ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nhưng mà nó theo cái điểm điệu tán tứ cú. Tây Phương phải tán vô nó mới vô cái tông theo cái pháp khí này được, còn niệm theo cái âm Việt Nam nó không đúng âm nhạc. Giống như ai muốn lên lên, ai muốn xuống xuống, còn cái tông này đó là phải vô cái tông đó, phải tài hương, nó âm nhạc mà nó thấp, nó trầm, nó bổng, trầm bổng, để mà lúc vô nam mô đó nó nhịp nhàng. Lúc niệm nó quý vị nhái theo ha, đừng có ngại. Cái tài phương cơ la trầm bổng đó, âm lên âm xuống đó rất là dễ. Giờ làm lại ha, vô là tài, giống như có dấu quyền chữ tay, mình không đọc tay nhưng mà tài dấu quyền đi cho nó xuống thấp một tông. Tài là lên đó nha, cái gì mình ngăn rồi, làm lại nè. Tài phương cơ la thế giới, rõ không? Một âm lên âm xuống, nhớ chữ cực lạc, chữ cực lên, lên một tông. À, chữ thế cũng lên tới chừng đại từ, nó cứ theo cái âm ba lên xuống vậy đó. Quý vị cứ theo là được. Làm lại chữ tày ha, chữ tay nhưng mà quý vị ngăn nó ra là nó lên cái âm vậy đó. 2 3 tày. Làm lại tày ha, 2 3 tày phương cơ la thế giới. Chỗ này là xuống là xuống thấp thì thấm. Làm lại lần nữa, 2 tày ha, 2 3 tày. nhịp đó, đặng vô cái pháp khí dễ không? Rất là dễ, làm lại ha, nhớ chữ tày nha, cho tới cuối luôn. 2 3 tày phải để ý nữa, hồi nãy chỉ cái chính thôi, phải vô ra đúng đúng nốt luôn. Ngồi thẳng lưng lên, niệm Phật là phải thẳng lưng, để làm Phật mà, ông Phật không có ngồi khòm khòm lưng, ngồi thẳng lưng lên. Tại vì lúc mình niệm đó, mấy cái kích thích tố nó mới tiết đi khắp cơ thể được, nó mượn cái xương sống để nó chuyển đạt, nên đây cái lưng khòm vậy không được, thẳng lưng lên. Good.
Thank you.
cuối năm con phát nguyện gì là 9 ngày.
Vì có thể